là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao của hội phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Tiếp đó là phản ánh mô hình nuôi ong mật để phát triển kinh tế của ông Hoàng Thư Khoa, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thành phố Yên Bái vừa khánh thành công trình tuyến đường Thanh Liêm, văn minh an toàn. Tuyến đường Thanh Liêm là tuyến đường chính và trung tâm xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có chiều dài 2,5 km. Năm 2017, tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp phần mặt đường và rãnh thoát nước từ nguồn vốn VKB. Tuy nhiên, hai bên hành lang chưa được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị. Trước thực tế đó, Đảng ủy chính quyền xã Minh Bảo đã lựa chọn xây dựng tuyến đường Thanh Liêm là tuyến đường văn minh an toàn và là công trình tiêu biểu của xã nằm trong chuỗi 7 công trình phần việc của Đảng ủy xã đăng ký và triển khai thực hiện chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tuyến đường Thanh Liêm văn minh an toàn có tổng trị giá 148 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã Minh Bảo đã tổ chức 10 buổi lao động giải phóng hành lang, trồng hoa cây cảnh hai bên tuyến đường với trên 600 lượt người tham gia. Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xã Minh Bảo đã tuyên truyền vận động xã hội hóa được 29 cây tùng trồng tại khu vực cổng chào trị giá 43 triệu đồng, trên 4.000 cây hoa trị giá 55 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ đảng viên và nhân dân hai thôn có tuyến đường đi qua và đoàn viên thanh niên xã đóng góp trên 34 triệu đồng, cùng các nguồn khác để trồng 500 cây hoa mẫu đơn và 30 cây hoa giấy trên tuyến đường. Như vậy, sau hơn 2 tháng triển khai, công trình xây dựng tuyến đường Thanh Liêm văn minh an toàn tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã hoàn thành, góp phần tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân trong xã và các vùng lân cận, tạo cảnh quan môi trường của xã xanh sạch đẹp. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái vừa phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế tại Việt Nam tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ.
Dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và cải thiện kết quả học tập cho trẻ dân tộc thiểu số, triển khai tại hai huyện là Văn Chấn và Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái từ năm 2018 tại 17 trường với 474 giáo viên mầm non tiểu học, trên 2.000 cha mẹ và trên 10.000 học sinh được hưởng lợi. Qua 3 năm triển khai dự án đã hỗ trợ học sinh tăng cường kỹ năng đọc viết cho giáo viên tiểu học, hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán, cũng như huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong công tác giáo dục trẻ. Cùng với nhà trường xây dựng mô hình trợ giảng và các khóa tập huấn về giáo dục song ngữ, hỗ trợ giáo viên học tiếng dân tộc thiểu số, phát triển tài liệu đọc, sáng tác truyện tranh, hoạt động góc học tập, góc thư viện. Ngoài ra, dự án đã tăng khả năng sẵn sàng đi học của học sinh mầm non tại 6 trường từ 36% lên 63%, tăng kỹ năng đọc hiểu của học sinh tiểu học lên 37%.
Tối qua, gần 250 diễn viên, hội viên người cao tuổi đến từ 15 xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thành phố Yên Bái năm 2020.
Với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi những nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, 74 tiết mục gồm các thể loại như ca, múa, nhạc cụ dân tộc truyền thống đã mang đến cho khán giả một không gian đa sắc màu nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, hướng tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hội diễn là sân chơi bổ ích dành cho người cao tuổi, là dịp để đánh giá chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng của thành phố, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, đời sống tinh thần lành mạnh của hội viên người cao tuổi trên địa bàn. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao giải cho các đoàn có tiết mục xuất sắc.
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi ngày 25 tháng 10, giải bóng đá các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn bóng đá tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2020 đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả, đội bóng Công an tỉnh Yên Bái đã giành cúp vô địch. Tham gia giải có 140 vận động viên thuộc 10 đội bóng đến từ các huyện, thành phố, ban ngành. Giải được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người. Các đội bóng được chia làm 3 bảng đấu. Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng chọn ra 3 đội nhất bảng, 1 đội nhì bảng có điểm số cao nhất và thi đấu loại trực tiếp tranh cúp vô địch. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho đội bóng Công an tỉnh. Giải nhì thuộc về đội thành phố Yên Bái 1 và Sở Y tế đạt giải 3. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho các cầu thủ có thành tích xuất sắc.
Huyện Yên Bình vừa khai mạc giải bơi lần thứ 3 năm 2020, thu hút hơn 60 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trong toàn huyện tham gia tranh tài ở hai nội dung là bơi ếch, bơi trần sấp cự ly 50m và 100m nam nữ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 8 giải nhất, 8 giải nhì và 8 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung. Thông qua giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thanh thiếu niên, và nhân dân trong toàn huyện thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân học bơi để phòng chống đuối nước và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Thưa quý vị và các bạn, với số vốn khởi nghiệp ít ỏi, anh Lưu Văn Hòa ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi trâu thương phẩm. Cách làm giàu của anh Hòa như thế nào? Chúng ta cùng nghe phóng sự sau.
Là một trong những xã đi đầu của huyện trong phát triển chăn nuôi, những năm gần đây người dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Nhạy bén năng động, anh Lưu Văn Hòa ở xã Trạm Tấu đã quyết định mua đất làm trang trại nuôi trâu bò và đất trồng cỏ. Ban đầu anh chỉ nuôi 3 đến 5 con trâu bò. Sau một thời gian chăn nuôi, đến nay nhà anh có khoảng 20 con trâu bò. Nhận thấy nuôi trâu là hướng đi phát triển kinh tế và làm giàu cho gia đình, hàng năm anh Hòa tập trung nguồn vốn để gia tăng đầu đàn bằng việc mua thêm trâu bò của người dân trong huyện về nuôi vỗ béo. Sau khoảng 3 tháng xuất bán ra thị trường, trừ các khoản chi phí cho lãi từ 35 đến 40 triệu đồng. Từ nuôi trâu bò mỗi năm, gia đình anh Hòa thu nhập đạt khoảng 200 triệu đồng. Để đàn trâu bò phát triển tốt, anh Hòa chú trọng vệ sinh chuồng trại, giữ cho nền chuồng lúc nào cũng sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, anh thường xuyên kiểm tra về các triệu chứng của dịch bệnh trên đàn trâu bò. Anh Lưu Văn Hòa, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Phương thức chăn nuôi của gia đình tôi là nhập đàn. Nhập là bắt đầu trước tiên chúng tôi phải xem con trâu bò nó có bệnh tật thì không, ốm đau thì không. Chúng tôi phải dùng thuốc để tẩy giun sáng. Bắt đầu mới đưa vào vỗ béo, chủ yếu là vỗ béo về cái cỏ xanh mình ở đồi mình tự trồng ra và có một ít tinh bột để vỗ béo. Và mỗi một chật một lứa, gia đình tôi là thường thường là 3 tháng đã xuất một lứa.
Là hội viên nông dân của xã Trạm Tấu, anh Hòa cũng như nhiều hội viên khác đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thông qua tín chấp của Hội Nông dân với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu. Nhờ vậy, anh luôn có nguồn vốn phát triển đàn vật nuôi theo quy mô ngày một lớn. Đồng chí Giàng A Của, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trạm Tấu nói.
Tổng cái nguồn vốn mà Hội Nông dân nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là khoảng vào 2 tỷ, hơn 2 tỷ 600 triệu. Thì từ cái nguồn vốn đấy thì các hội viên nông dân cũng đã tập trung để phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó thì cũng đã có nhiều hộ là vươn lên thoát nghèo và có điều kiện kinh tế ổn định, cuộc sống từng bước được nâng lên.
Tổng đàn gia súc chính của xã Trạm Tấu hiện có trên 2.000 con, trung bình mỗi hộ gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con trâu bò và chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sức kéo trong sản xuất. Để người dân có thu nhập cao, ổn định, từng bước vươn lên làm giàu, xã Trạm Tấu đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân học tập, nhân rộng các mô hình hiệu quả như mô hình kinh tế của gia đình anh Hòa. Đồng chí Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết.
Để người dân trên địa bàn xã thoát nghèo bền vững, Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của mình chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nhất là chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn, mở rộng các trang trại, gia trại theo hướng chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp tập trung.
Mô hình chăn nuôi gia súc thương phẩm của anh Lưu Văn Hòa là hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế cần được xã Trạm Tấu nhân rộng. Để hình thành những vùng chăn nuôi gia súc tập trung có quy mô lớn, đem lại thu nhập cao, ổn định trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và vươn lên làm giàu cho xã vùng cao còn nhiều khó khăn này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc ra quân vệ sinh môi trường thực hiện ngày thứ Bảy và Chủ nhật Xanh, Hội Phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình đang đẩy mạnh phong trào trồng hoa trên các tuyến đường, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng xã ngày càng văn minh hiện đại. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đến thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, những ngày này ấn tượng đầu tiên là những con đường rợp sắc hoa trải dài khắp các trục đường chính đến tận các con ngõ nhỏ. Đó là thành quả bước đầu mà phong trào thi đua phụ nữ trồng hoa bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động thời gian qua. Để triển khai mô hình, Hội Phụ nữ xã tuyên truyền vận động về mục đích và ý nghĩa của phong trào trồng hoa đến các hội viên. Nên đến nay, những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường. Chị Trần Thị Oanh, hội viên Hội Phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Qua những cái chương trình đường làng ngõ xóm này cho xanh sạch đẹp thì chị em hội viên chúng tôi cũng góp phần và để xây dựng cái con đường làng mình cho nó đẹp và sạch sẽ. Và ngoài ra thì tôi cũng thường động viên, khuyến khích thêm các chị em là cùng đi làm. Cũng rất là phấn khởi vì có những con đường đẹp như thế này, thì ngoài những công việc của gia đình ra thì chúng tôi cũng đều tranh thủ là xuống đường để làm những con đường này để xây dựng cho một đường làng là đẹp đường, đẹp ngõ.
Bà Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Kết quả cái vườn hoa mọi người nhìn thấy ai cũng đều phấn khởi và cũng được nhiều bà con nhân dân ủng hộ, ngoài những chị em trong chi hội và bà con nhân dân cũng đều tham gia cùng với chi hội để là góp phần vào cái việc xây dựng nông thôn mới là nâng cao và tiến tới năm 2020 là chi hội cũng sẽ phấn đấu là thực hiện, là cố gắng sẽ góp phần với địa phương để trở thành là xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Để thực hiện hiệu quả mô hình, mỗi chi hội đã khảo sát các tuyến đường để tiến hành trồng hoa. Tùy điều kiện thực tế mà các chi hội cơ sở lựa chọn loài hoa phù hợp thích ứng với môi trường, thời tiết. Không chỉ trồng ở bên đường, chị em còn trồng hoa ở khuôn viên nhà văn hóa, trường học và các khu vực công cộng. Việc làm của hội phụ nữ được các cấp chính quyền, nhân dân ủng hộ. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Đến thời điểm này thì chúng tôi các chỉ tiêu liên quan đến nâng cao thì đã hoàn thành và đã làm đầy đủ những nội dung liên quan về môi trường. Thì đây cũng là một cái mà gặp khó khăn nhất trong thời gian vừa qua, nhưng đến thời điểm này thì đối với cái vai trò của đảng ủy chỉ đạo và các chi hội, trong đấy nhấn mạnh là chi hội của phụ nữ là thực hiện rất tốt trong cái nội dung này trong thời gian vừa qua và đã góp phần là đến thời điểm này là chúng tôi đã hoàn thành được các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là nâng cao.
Đến nay, xã Đại Minh đã làm được 8 km đường thắp sáng đường quê, 5 km đường hoa. Phong trào trồng hoa là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Trong thời gian tới, Hội Phụ Nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở đẩy mạnh phong trào và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của các chi hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Chị Dương Thị Hồng Thắng, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Đến thời điểm này thì cái ý thức vệ sinh môi trường thì chị em đã có ý thức hơn, thì cái việc tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm đã trở thành định kỳ rồi. Có những chỗ thì các chị lên lịch hàng tháng, ví dụ ngày 29, ngày 30 hàng tháng có những tổ là lên lịch hàng tháng là sẽ tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm để tiếp tục được duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thì hội phụ nữ xã chúng tôi cũng thường xuyên sẽ làm công tác là tuyên truyền vận động chị em sẽ thường xuyên thực hiện cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch để giữ cái môi trường cảnh quan của mình lúc nào cũng được là luôn sạch sẽ, sáng, xanh, sạch đẹp.
Với nhiều cách làm cụ thể, hội phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã góp phần xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản xanh, sạch đẹp. Từ đó, cùng với các tổ chức chính trị, đoàn thể, đưa xã Đại Minh đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020 và nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có diện tích rừng lớn, nên việc nuôi ong lấy mật đã trở thành nghề tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tận dụng lợi thế này, thời gian qua, ông Hoàng Thư Khoa, thôn Thanh Niên đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi ong lấy mật. Nhờ nuôi ong mà gia đình đã trở thành hộ có thu nhập khá trong thôn.
Nhận thấy nhiều hộ gia đình ở địa phương có thu nhập khá từ nuôi ong, ông Hoàng Thư Khoa, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, quyết định mua 5 tổ ong để gây đàn. Khi mới bắt tay vào nuôi, ông Khoa cũng gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Không nản chí, ông tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi ong lâu năm, nên đến nay ông Khoa đã thực sự làm chủ được nghề nuôi ong lấy mật. Hiện tại gia đình ông Khoa có 50 thùng ong mật, ông Khoa cho biết.
Hôm qua những cái thời gian mà nuôi ong ấy thì tôi thấy rằng là nếu xác định thành nghề nuôi ong ấy thì cái thứ nhất là mình là người nuôi ong là phải đam mê đã, tức là phải thích về con ong đó và phải tìm hiểu kỹ về yếu tố con ong đó, môi trường, sinh thái của nó, yếu tố của nó cần những cái gì. Thế ví dụ những cái vùng của nó mà nó có nhiều nguyên liệu như xã Minh Bảo chúng tôi này này thì rừng gò rất nhiều các loại hoa mùa xuân. Đấy, thế mình biết được như thế thì mình sẽ tìm hiểu được về cái yếu tố về vật chất như thế thì mình sẽ học cả trên sách vở và cả có trường thì mình nuôi ong.
Theo ông Khoa, nuôi ong lấy mật tuy không mất nhiều công chăm sóc nhưng cần nắm được đặc tính sinh trưởng và phát triển của đàn ong. Người nuôi ong cũng phải nắm rõ được đặc tính di chuyển, xây tổ, chia đàn. Ông Khoa thường xuyên chủ động phòng chống dịch bệnh, cho đàn ong, che chắn kín gió và luôn vệ sinh thùng ong sạch sẽ, cho ong ăn bổ sung chất dinh dưỡng theo đúng quy trình, nên đàn ong cũng ít nhiễm bệnh hơn, ông Khoa cho biết.
Thế người nuôi thì đầu tiên mình phải đảm bảo yếu tố là con giống là phải đầu tiên này. Đấy, cái thứ hai là mình phải vệ sinh cái an toàn thực phẩm. Cái thứ ba nữa là cũng phải là được học, tức là học qua cái nghề nuôi ong đấy của nhà nước để mình hiểu được cái tính chất của con ong nó cần những cái gì. Đấy, để mình chăm sóc nó đảm bảo theo cái nhu cầu hàng ngày. 3-4 ngày mình để dở ra xem ong xem là nó đàn nó có khỏe, nó yếu như thế nào, con chúa nó có khỏe không, hoặc đàn ong nó có bệnh tật gì không để mình phòng trừ.
Để ong có nguồn phấn hoa tại chỗ, không cần di chuyển đàn, ngoài việc phòng trừ bệnh cho ông Khoa còn chủ động trồng thêm hơn 20 gốc bưởi. Đầu tư một tổ ong ban đầu hết khoảng từ 200 tới 300 nghìn đồng, nhưng khi được thu mật sẽ đem lại nguồn thu khoảng 2 triệu đồng mỗi vụ, ông Khoa nói thêm.
Ong nhiễm bọng là bệnh thì thường xuyên hay bị đấy, nếu đặc biệt là với cái thời gian và giao thời giữa vụ nọ vụ kia, mùa xuân sang mùa thu hoặc mùa thu sang mùa hạ thì thường thường hay bị cái bệnh của nó, tức là bệnh lấm này hoặc là bệnh ấu, thối ấu trùng. Thế nếu như mà bị cái bệnh này thì trước hết là anh phải xem nó, ví dụ như thối ấu trùng là tuổi lớn hay tuổi nhỏ. Đấy, ở bánh tổ nó có vấn đề gì không? Nếu có thì ta ra ngoài thú y, bây giờ cái này ngoài thú y người ta có thuốc hết. Thì mình ra đó mình lấy thuốc và mình phun phòng trừ cho nó thì nó khỏi luôn thôi. Đấy. Trong cái thời gian, và đặc biệt nếu trong thời gian mình đã, nếu như trong thời gian mà quay mật mà bị thối ấu trùng thì tất cả cái chỗ đó là cái lượng mật đó là mình không sử dụng đến nữa. Đấy, mình để thì không đảm bảo vệ sinh an toàn.
Tháng 7 năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo được thành lập. Ông Khoa là một trong những người đầu tiên trở thành thành viên tham gia. Cùng với 24 thành viên khác, khi tham gia vào Hợp tác xã, ông Khoa được thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật cơ bản về nuôi ong như chăm sóc, phòng bệnh cho ong, cách chia đàn, nhận biết ong chúa, thu mật. Đồng thời cam kết nuôi ong đảm bảo chất lượng, theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, để mật ong Minh Bảo sớm tiếp cận được với thị trường, hợp tác xã đã đăng ký xây dựng thương hiệu mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo, có nhãn mác truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Ông Khoa cho biết thêm.
Cũng hết sức phấn khởi năm nay thì đối với xã Minh Bảo chúng tôi là chúng tôi lại có một cái nhà máy hạ thủy phần đã làm xong rồi. Và bây giờ mật ong đã được cấp chứng chỉ rồi, được lưu hành trong có thể toàn quốc rồi. Thì tôi nghĩ rằng năm nay thì trong hợp tác xã nói chung cũng như gia đình tôi chắc chắn sẽ nâng đàn lên. Đấy, năm nay 50 đàn thì có thể là năm tới là tôi sẽ nâng lên từ 80 đến 100 đàn. Đấy, để như thế là một là mình cũng làm sao đảm bảo cái nhu cầu thị trường để mình cung cấp cho thị trường, hai là mình cũng có thu nhập cá nhân.
Nhận xét mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình ông Hoàng Thư Khoa, ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo cho biết.
Thì hộ gia đình ông Khoa này cũng là một căn hộ là cán bộ đảng viên, cũng là về hưu, nhưng tuy nhiên cũng với cái niềm đam mê và chăn nuôi lấy mật trong địa bàn xã thì cũng góp phần rất là tích cực tham gia cùng các hội viên khác trong hợp tác xã để cái thúc đẩy cái nghề nuôi lấy mật trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng đánh giá hộ nhóm Khoa cũng là một cái hộ điển hình tiên tiến trong cái việc mà chăn nuôi ong lấy mật trên địa bàn.
Từ sự thành công trong phát triển kinh tế của gia đình, ông Hoàng Thư Khoa đã không ngần ngại giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cùng bà con nhân dân trong xã, góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những năm qua ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó góp phần quan trọng vào việc tăng đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sau khi tham dự buổi truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Lý Thị Hiền ở thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã hiểu về tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này. Là lao động tự do nên việc tổ chức hội nghị ngay tại thôn đã tạo thuận lợi để chị tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Hiền nói.
Tôi có nghe đồng chí Mạnh đưa cho tôi giấy mời để mời ra nhà văn hóa thôn để nghe cái quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Tôi thấy cái quyền lợi của bảo hiểm xã hội này có ích, bởi vì những người nông dân như tôi không có cái chế độ gì, thì sau khi tham gia cái bảo hiểm xã hội này thì chúng tôi đã tham gia được bảo hiểm xã hội này thì sau này cũng có chế độ lương hưu.
Không chỉ trực tiếp ra quân, bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong toàn tỉnh tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, Bưu điện tỉnh là đơn vị kết nối song hành với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong triển khai và thực hiện nhiều dịch vụ an sinh xã hội, nhất là trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian qua, ngành Bưu điện tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để tăng số người tham gia. hiệu quả nhất là giải pháp đưa chính sách về tận nhà dân, được ngành áp dụng ở hầu hết các địa phương. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, những hội nghị nhỏ nhóm khoảng 10 đến 15 người đã được Bảo hiểm thành phố Yên Bái mở ngay tại hộ dân. Ưu điểm của những hội nghị này là số lượng người dân ít, các cán bộ bưu điện có thời gian để tư vấn, giải thích kỹ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân dễ dàng hơn. Bà Trương Thị Chiến, thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Sau khi mà được các anh các chị ở bưu điện ấy, thành phố ấy, đã đến tuyên truyền và giải thích ấy, rõ thì tôi hiểu về cái bảo hiểm xã hội này là một cái loại bảo hiểm là tạo điều kiện cho những người dân như chúng tôi là được tiếp cận và có mức thu nhập không ổn định này thì là rất là hợp lý để chúng tôi đóng để có một phần tiết kiệm để sau này giải quyết về lâu dài người già.
Nhờ những cách làm này mà trong 9 tháng năm 2020, Bảo hiểm thành phố Yên Bái đã phát triển được gần 900 người tham gia. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Yên Bái nói:
Năm nay có dịch Covid thì với những cái chỉ thị của Thủ tướng cũng như là những cái quy định của chính quyền địa phương các cấp thì chúng tôi không thể tổ chức được cái hội nghị quy mô lớn như thế nữa. Chúng tôi đã phải chuyển sang là những cái cách thức làm khác nhau. Ví dụ như là chúng tôi có thể là triển khai những cái hội nghị quy mô nhỏ với những cái nhóm người từ 10 đến 15 người như các anh các chị đã được thấy. Hoặc là các bạn có thể là những cái bạn trong tư vấn viên thì có thể là đi đến từng nhà một để tư vấn cho người dân tại nhà. Và chúng tôi áp dụng thêm cả những cái hình thức là tuyên truyền qua những cái mạng xã hội cũng như trên những fanpage chính thức của bưu điện tỉnh cũng như bưu điện thành phố.
Năm 2020 đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bởi những ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà ngành bảo hiểm và các đơn vị phối hợp đã phải chuyển từ những hội nghị quy mô lớn thành hội nghị nhóm nhỏ chỉ từ 10 người trở lên. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, 9 tháng đầu năm ngành đã phối hợp tổ chức 350 hội nghị tuyên truyền với hơn 12.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giờ đây hình ảnh các cán bộ chuyên viên ngành bảo hiểm, ngành bưu điện đã có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng có mặt ở từng hộ dân để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói:
Ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức rất nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền phối hợp cùng với lại các cái cơ quan báo Yên Bái rồi đài truyền hình tỉnh rồi các cơ quan thông tấn đại chúng trên rất nhiều kênh. Đấy, có thể là tổ chức tuyên truyền, thế rồi tổ chức các cái đợt ra quân truyền thông, thế rồi phát tờ rơi, thế rồi là tổ chức cái hệ thống đại lý đến tất cả các cái xã phường, thế và dùng rất nhiều cái biện pháp để tuyên truyền để làm sao như vậy là nhân dân và người lao động hiểu được cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để người dân từng bước là nhận thức ra vấn đề và tham gia. Thế thì do tình hình dịch Covid thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên thì những cái thời điểm hết dịch thì chúng tôi có tổ chức cái hội nghị truyền thông ở cái nhóm là khoảng độ 50 người. Đấy. Thì thường cái nhóm 50 người thì đạt được khoảng 4% số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái cách làm của tôi thì là giao cho đại lý thế và cán bộ bảo hiểm xã hội là trực tiếp xuống từng thôn bản tìm hiểu, tư vấn cho người lao động để người lao động hiểu được và tuyên truyền là ngày này giờ này chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị ở thôn thì mời các đối tượng tham gia để được tư vấn, được hiểu thêm quyền lợi và đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái thứ hai nữa là tổ chức các cái nhóm nhỏ tư vấn cho người dân và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế từ đó thì kết quả là cũng rất là khả quan. Thì đến nay chúng tôi đang đạt là 77% kế hoạch năm 2020. Năm nay thì đặt ra là tham gia độ 7.000 người trên toàn tỉnh.
Bên cạnh việc phối hợp với ngành bưu điện, đại lý thu ở các xã phường thị trấn, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã mở nhiều lớp tập huấn cho các đại lý thu, chuyên viên thực hiện công tác phát triển đối tượng, các kỹ năng cần thiết khi đi vận động như kỹ năng quan sát, lắng nghe, nói, diễn đạt, giúp người dân hiểu rõ tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 1 tháng 11 năm 2020, chương trình Trái tim cho em do Viettel Yên Bái phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Yên Lộ, tỉnh Yên Bái vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái số 355 Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Các gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái nếu thấy người thân có triệu chứng sau hãy đưa đến khám. Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Trân trọng cảm ơn.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân, quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.